tương đối đó. Mình đừng có căn cứ vào một người nào để mình thành tựu một cái chuyện gì. Đây là Đức Phật biểu mà. Nếu mình căn cứ vào người ta để mình thành tựu việc gì ở trong cái đạo tràng của mình, thì khi người ta đã đi, ta đi chơi chẳng hạn vài ba tháng năm mấy đó, mình đây mình xính dính ra đâu có nên. Mình tính của mình thôi, phải không cái gì? Đừng căn cứ vào ông xã mà làm cái chuyện gì ha, đừng căn cứ vào bà xã để làm cái chuyện gì. Có thì thêm, không có thì thôi, vậy thôi à. Như vậy mình sống á, mình mới có bản lãnh. Nếu mình có bản lãnh á thì mình thua Đức Phật. Nếu mình là con Đức Phật mình cũng phải có bản lãnh. Vậy đó, gái trai gì cũng là con Đức Phật mà, phải không? Mình mới có bản lãnh. Bây giờ cái điều thứ 13 là Đức Phật dặn cái điều mà cái điều 12 này là phải chánh niệm thì mới có công đức. Chánh niệm đây á, quý vị ráng thực tập nha. Thân đâu tâm đó, làm gì biết nấy à. Thì nó miên mật tại cái tâm mình nó không hở ra một cái chỗ nào. Nếu quý vị chánh niệm thì ông thần thánh nó cũng vô được quý vị. Nó đâu có chỗ hở nào mà vô, nhớ tới ai. Đường đi biết đang đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, quét biết quét, và bước ra biết ra. Tôi đi đường từ trong nhà tôi ra sân, tôi biết tôi từ trong nhà ra sân. Vậy đó, cái đó là thiền. Còn tu niệm Phật á, thì tất cả đều Ai Di Đà hết. Tu nào nó cũng được hết á. Cái pháp môn nào cũng làm cho quý vị á, miên mật hết á. Miên mật á, thì phiền não con gió, gió phiền não không vô. Gió phiền não không vô á, thì quý vị định tĩnh có cái định lực và bắt đầu á, ăn trú trong cái tầng thứ hai liền. Cái pháp tăng thấy liền, không thấy được pháp tăng là không thấy đường về phải không? Nhớ đã có nhắc hoài, không thấy được pháp tăng thì phải có chuyện. Khó lắm. Bây giờ điều thứ 3, 13 là trụ tâm. Trụ tâm ở đây là Đức Phật biểu mình phải tu định. Tu định nó phát huệ chứ. Nếu không tu định là không có thành Phật được. Đức Phật nói nè: Này các đệ tử à, nhiếp phục được tâm ý, làm cho tâm an trụ vào định. Tâm trụ thiền định thì sẽ thấu triệt được trạng thái sinh diệt biến chuyển của thế giới vũ trụ đó. Các vị phải tinh tiến tu tập thiền định. Tâm định á, thì trạng thái dao động tán loạn sẽ tiêu diệt mất. Cũng như người biết cách giữ nước thì phải bảo vệ đê điều của mình. Cũng vậy, muốn có nước trí huệ, các vị phải khéo tu tập thiền định, không để cho rỉ chảy một tí nào. Cũng như mình giữ nước á, thì mình phải đắp đê chứ mới nó chảy đi sao. Còn người muốn có trí huệ á, thì phải tu định. Mà muốn tu định á, thì cái tâm của mình á, phải an trụ vô trong tính nhất. Không có cho cái tâm nó hoạt động, mà cho cái phân vô sư trí hoạt động. Nó biết rồi, cho cái biết nó biết, nó biết hết á. Nghĩa là mình suy nghĩ chuyện gì và mình tính đoán cái gì thì ta kệ mình không cần dẹp nó. Nhưng mà trí mình cũng lúc nào cũng biết là mình đang suy nghĩ chuyện gì và mình đang suy luận chuyện gì và mình đang buồn, mình đang vui, mình đang đi, mình đang ngồi, mình đang tính toán chuyện gì. Thì mình cũng phải biết là mình đang tính toán chuyện gì. Nghĩa là cái tánh giác của mình nó phải theo sát, biết hết. Bởi vì mình nói đừng có sợ vọng khởi mà chỉ sợ giác chậm. Thấy không? Vọng tưởng điên đảo là dĩ nhiên nó là cỏ mà, làm sao mà trừ. Nó cứ khởi lên, nó suy luận nó nhiều đời nhiều kiếp, nó quen thói nó rồi. Thì tao cho mày cứ khởi lên, mày suy luận, mày tính toán bà này hết rồi, mình so hơn so thiệt bà kia. Rồi mình nói tiền ít tiền nhiều, chồng sao làm ít tiền quá, mình muốn mua gì không đủ. Thì mình cũng phải biết là mình đang là như vậy đó. Thì cái trạng thái mà nghĩa là trạng thái thiền của mình á, khi cái tâm của mình nó làm sao thì mình phải biết. Thì cái tánh giác mình hiện ra là mình an trú trong tánh giác. Mình không an trú tánh giác làm sao tánh giác hiện ra được. Cho nên á, lúc đó mình sống á, là mình an trú tánh giác, nhưng mà cái tâm mình nó chạy đi đâu mình đều biết hết. Mình đâu có nhìn nó đâu. Cái tay là cái tâm, còn cái này là cái tánh mà. Cái tánh giác của mình là tánh. Tánh này không bao giờ thay đổi. Cũng như là tánh của nước đó là ướt nè, tánh của lửa là nóng nè, tánh của gió là lay động, phải không quý vị? Cái tánh của nước là ướt, dầu cho nước đá nó cũng sao, cũng ướt, mà nước tiểu sao ướt, nước miếng ướt, nước mắt ướt luôn. Hễ tánh của nước là không bao giờ thay đổi, nó là ướt. Còn lửa thì sao? Hột quẹt cũng ướt, lửa lò cũng ướt, cục sắt cũng nóng chứ quên quên. Hột quẹt cũng nóng, lửa lò cũng nóng, lửa than cũng nóng, lửa trên núi trái cây cũng nóng, tất cả phải là lửa là nóng. Nó không bao giờ nó biến thành lạnh nữa, tại cái tánh của nó đâu thay đổi, thì cái tính giác của mình nó thay đổi. Nó vậy đó. Khi mà mình định rồi á thì mình mới phát sanh huệ được, mà mình không định không phát sanh huệ được đâu. Đây Đức Phật biểu nè, mình phải giữ cái trạng thái định của mình để nó mình có huệ. Không có huệ á thì mình sẽ bị đời lôi kéo liền. Tại vì mình thấy gì nó cũng còn hoài cho mình mê đen, nó lôi mình đi đó. Đó là tu định. Rồi cái đến 14 này đó là tu huệ. Cái tu định này khó quá ha. Thì thấy tu định có không? Nhưng mà tôi thấy cũng dễ. Nếu quý vị á, đó là làm gì biết đấy, mấy tu quý vị á, tu chánh niệm á thì nó sanh ra định rồi. Khỏi cần tu định. Cái chánh niệm thì nó sanh ra định. Tại chánh niệm làm gì biết đấy thì nó sanh ra định chứ gì, nó đâu có tán loạn đâu mà không sanh định. Thì nó định á là an trú trong cái tạng trạng thái mà cái tâm nó không có chao động. Tại cái tâm nó chao động mà mình biết nó thì nó hết. Ví dụ tôi ngồi vậy ha, cái mình giận lên, mình la ông sùm ở trong nhà mình quăng chén quăng bát, mình đứng sân si, cái mình biết mình đang sân si, phải không? Mình tỉnh trở lại cái mình biết mình đang sân si, thì sân si sao? Nó biến mất là kỳ vậy đó. Mình biết đó, nó là ma mà phải biết nó biến mất à. Mình đang giận mà mình không biết mình đang giận thì mình giận hoài, mà phải biết mình đang giận thì nó hết à, hay vậy đó. Giống như mình đi lạc đường vậy đó, mình chưa biết mình lạc thì mình đi hoài, mà khi mình biết mình lạc rồi thì mình đứng lại. Tại cái gì nó hay vậy đó, ngộ lắm. Nó không có hình tướng nhưng mà nó hay lắm. Mình tại mình cũng theo dõi mình cho nên mình thấy mình cũng có ra cái gì hết, chứ sự thật ra mình rất là linh diệu lắm. Bây giờ điều 14 là Đức Phật dạy mình phải tu huệ nè. Bởi Đức Phật gần nhập Niết Bàn rồi, lo cho con đó. Ở lại đây có nhiều ma chướng quá, dặn đủ chuyện hết đây. Những lời dạy cuối cùng, nằm bệnh vậy đó, tiêu chảy, Đức Phật tiêu chảy, đau bụng sắp bỏ ra ngoài rồi. Mà nằm đó hỏi các ông, mà các ông muốn hỏi gì không? Hỏi gì hỏi đi, chứ mới đứng Gia Lai nhập Niết Bàn à. Các ông mấy cái gì thì nghe không biết đâu hỏi. Hỏi sơ sơ cái mấy món à. Hỏi về giới luật rồi thôi. Khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn, mấy tụi con mới nương ai làm thầy? Thì Phật đấy nương vào giới luật. Nếu các vị đã phạm, để cho phạm giới luật thì các vị đã mất ta, đã mất còn thầy nữa đâu, phải không? Giới luật là thầy, mà mình làm Phật, mình giữ giới, mình giữ mình để mình phạm giới là mình đâu có tôn trọng Phật đâu, thì mình đâu mất còn thầy. Còn đây Đức Phật biểu mình nè, tu định nè, tu huệ nè, ít muốn này, biết đủ nè ha, rồi chánh niệm nè. Bây giờ á là Đức Phật biểu tu huệ nè. Đây con đọc nha. Này các đệ tử, có trí huệ thì không có tham trước, luôn luôn tự tỉnh thức và tự dò xét. Nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí huệ thì không xứng danh là bậc xuất gia. Đó. Trí huệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử. Trí huệ là ngọn đèn sáng trong hắc ám vô minh. Trí huệ là dược liệu thần y của mọi bệnh tật. Chiếc huệ là lưỡi búa bén chặt đứt dây phiền não. Vì thế các vị cần trau dồi trí huệ. Văn tư tu, khi nghe kinh điển là văn, xong rồi thì phải suy tư về kinh điển mà mình đã nghe, và cái đó là phải thực hành, gọi là văn tư tu. Các vị luôn luôn tăng trưởng văn tư tu. Người có trí huệ thì soi chiếu, dẫu là mắt thịt vẫn là người chánh kiến, thấy rõ bản chất mọi sự vật. Nếu mình con người có trí huệ, dầu có mắt thịt này nè, mình cũng vẫn thấy mọi sự vật. Làm sao? Ví dụ như các vị là Phật tử đi tòa bác quan trai 2 tuần 1 lần có học giáo lý. Vậy á, bây giờ cô nói á, cái cam này nó không bao giờ hư đâu, để 10 năm nó cũng còn tươi à, quý vị chịu không? Không. Rồi nói bác hai này nè, bác á không có già đâu, ổng sẽ sống hoài không chết hết, chịu không? Không. Rồi nói cái nhà này, cái chùa này á, nghĩa là 500 năm sau cũng hư, nó không bao giờ thay đổi miếng gì hết, chịu không? Bởi vì mình đã có trí huệ rồi, mình giàu cho cái con mắt thịt nữa nè, mình vẫn là sáng, phải không? Rồi cái trí huệ này thì luôn luôn không có tham, cái phần đó nè, luôn luôn tỉnh thức chứ không có mê. Bởi vì mình biết tất cả mọi sự mọi vật, mình nhìn cho một cái cây là mình thấy tuốt ở trong cái lõi của nó luôn. Là nó thì sao? Thay đổi nó, hết bữa nó cái cây nó lớn lên rồi nó rụi đi mà. Còn mình nhìn một con người á, một bà nào đẹp, hoặc một cô nào đẹp, hoặc một cái cậu nào đẹp, thì mình nhìn á, người ta nhìn người ta thấy đẹp, nhưng mà mình có mắt tới huệ rồi thì mình nhìn sao? Mình nhìn xuyên qua luôn sáu tim gan, phèo phổi của nó, bụng của nó thì cứ không, phải không? Bao tử của nó thì hơi thối trong kia, rồi ruột già ruột non á thì cứ tùm lum tà la trong đó, con mắt của nó thì gàn thối quất. Rồi ít bữa nó già lần già hồi, cái răng của nó mà không đánh nó thì nó nói chuyện thúi quất. Mình nhìn vô con người mình thấy toàn kể như một cái bọc thúi nè, mình có huệ á, cái gì nữa? Cho nên mình đâu có tham gì đâu, mình nói chuyện là nói chuyện chơi thôi. Mà nhìn mình thì mình cũng vậy, người ta cũng vậy, mà tất cả đều không có quan trọng gì cả. Cho nên mình á, con người mình rất là tỉnh táo, không có bị gì hết. Cho nên vì vậy á, mà sống trong cái giáo pháp của Phật, mình mau giải thoát hơn những người kia. Nếu á, mình không có trí huệ, mình không phải là Phật tử. Đức Phật nói nè, không phải là Phật tử đâu. Bởi vì á, nếu mình có trí huệ á, thì mình mất cái ngọn đèn sáng nè, mình mất chiếc bè qua biển sinh tử nè, mình mất cái viên thuốc để mà mình uống để mình trị bệnh, những cái bệnh phiền não thế gian. Trí huệ hay cái bệnh nào mình đem trí huệ mình soi vô thì cái bệnh nó tan gì đó. Rồi á, mình mất cái chiếc búa bén để mình chặt đứt những cái dây á nhiễm đó. Trí huệ này là chiếc búa bén mà, cho nên mình phải trao dồi trí huệ. Người mà trao dồi trí huệ thì dầu cho người đó con mắt thịt cũng vẫn là có con mắt sắt. Đúng rồi, nói huệ để nhìn thật tướng các pháp là hư giả đó, các pháp là do duyên hợp giả có rồi nó sẽ tan đi. Giờ nhìn vào cái thân của mình và thân tất cả mọi người, nó đang biến dịch từ từ sao, từ khỏe tới mạnh, từ trẻ tới già, hiểu không? Từ cái tâm định tĩnh cho tới cái tâm lú lẫn, từ con mắt sáng cho tới con mắt mù, từ cái răng cứng cho tới răng rụng, từ con tóc đen cho tới tóc bạc, tùm lum tà la, từ cái da thẳng cho tới da nhăn, cho nên có trí huệ là vậy đó. Tại sao mình không luyện con người mình, con người mình phàm mà mình luyện thành tánh? Ở đây 15 á là Đức Phật dạy nè, không nói chuyện tào lao mà chỉ nói Phật pháp mà thôi. Tất cả các thầy nếu ở lại sau khi Như Lai diệt độ, các thầy có ngồi dụng ba dụng bảy á thì nói Phật pháp mà thôi. Ngoài ra không phải là Phật pháp thì đừng nói, phải làm tin liền Đức Phật. Nè, này các đệ tử à, hí luận chỉ làm cho tâm trí rối loạn thêm mà thôi. Hí luận ở đây là nói chuyện tào lao á. Người xuất gia mà hí luận thì không thể đạt được tự giác giải thoát, tại cái tâm mình đang dông đuổi theo trần cảnh mà. Vì thế các vị phải nhanh chóng từ bỏ và vĩnh viễn đừng bao giờ mang cái tâm lý hí luận vô ích đó. Diệt trừ được hí luận tạp loạn mới có thể đạt được an lạc tịch tịnh, thì các vị mới có đạo lực. Còn nếu còn ngồi đâu nói chuyện người này nói chuyện người kia, bàn tán xôn xao, dòm ngó chuyện người này, phê phán chuyện người kia thì không bao giờ được chết. Điều 16 á là Đức Phật nói nè, này các đệ tử hãy thường xuyên nhớ đến các công đức để trừ bỏ tất cả mọi phóng dật, như là tránh xa bọn vật cướp tài sản tánh của mình, thể hiện lòng đại bi. Như Lai đã tuyên nói chánh pháp lợi ích rốt ráo rồi, về phần mình các vị hãy nỗ lực tinh tấn thường xuyên, đừng để cho cuộc đời trôi qua vô ích. mà sau này phải ăn năn hối hận thì đã muộn. Như Lai đã như một vị lương y rõ biết bệnh lý, cho toan thuốc cho các vị hợp trạng từng người rồi, uống hay không uống là tùy lỗi của các ông. Như Lai lại cũng như người chỉ đường rồi, chỉ rõ đâu là con đường nên đi và đâu là hướng đến giải thoát, biết rõ đường lành mà không chịu cất bước lên đường không phải là lỗi của Như Lai. Đó, Đức Như Lai để là ai tham lam thì Đức Phật bị uống cái thuốc bố thí, thấy không? Rồi ai tăng giận thì Đức Phật biểu quán cái tâm vô thường, quán pháp mà do duyên hợp giả cấp. Đó, thấy bệnh nào thì uống thuốc đó, rồi Như Lai chọn cho mình một con đường giải thoát niết bàn. Đâu á là cái tánh giác, đâu là pháp thân, và đâu là cái tâm loạn động. Cái tâm và cái tánh, hai cái đó, hỏi cái tâm hiện ra thì cái tánh nó ẩn xuống liền. Mà cái tâm á nó hiện ra, mà cái tánh hiện ra thì biết cái tâm đang hiện hành thì cái tâm lặng liền. Cho nên mình bây giờ á, mình chỉ cái tâm mình đang loạn động kệ nó, mình biết nó đang loạn động là đủ rồi. Mình phải hiện ra để biết, biết nó rồi. Ngày nào nó hiện một ngày nó hiện 10 lần, ngày mai nó hiện 11 lần, ngày 14 nó hiện 12 lần. Mỗi ngày mình phải làm cho tánh giác mình nó hiện ra. Hiện ra hoài thì mình thấy nó, tại nó hiện ra thấy. Nếu không có những cái chuyện lăng xăng thì mình nó không hiện ra. Cho nên phiền não tức là bồ đề đó. Ở trong á, mình thấy được sống á, thì mình nhận ra ở trong sống nó có nước. Còn không thấy sao không có sống cái gì nhận ra nước. Cho nên ở trong phiền não mình nhận ra bồ đề. Tại vì mình đang giận thì mình biết là mình đang giận, thì cái biết nó hiện ra. Thì tại mình có giận thì cái biết hiện ra để biết cái này nó giận á, thì mình nhận ra cái biết liền mà mình không có để ý cái giận. Thì vậy là mình thức tỉnh hết. Vậy thôi, chứ mình đừng có suy luận cái nội dung của cái giận, nội dung câu nói hay nội dung của cái những cái vấn đề gì. Mình không suy luận cái nội dung mà mình chỉ biết vậy đó thôi. Thì mình nhắc như vậy. Đức Phật nói đó, phải thường xuyên nhớ đến công đức. Công đức là cái đạo lực đó, là cái nhẫn nộ nhục nè, cái tâm tinh tấn nè, cái thiền định nè, trí huệ nè, từ bi nè, cái hỷ xả, tất cả đều là cái công đức, là cái sức tu của mình đó, là cái đạo lực của mình. Phải thường xuyên nhớ đến làm sao cho nó có, nó thể hiện ra. Phật biểu vậy, Đức Phật biểu mình phải ngày nào cũng nói ngày nay lại đã qua rồi đó, mạng căn quyết mạch lần hồi vô can để thức tỉnh mình, dường như cá cạn ở ao mà. Mỗi ngày nó vàng chút, cá cạn ở ao, mỗi ngày nó ở ao. Khổ thêm thì có chỗ nào vui đâu. Khổ là khổ gì? Răng lông nè, tóc bạc nè, già nè, nhức nè, đau nè, mắt lờ nè, tai điếc nè, rồi bao tử sình sọt, rồi gan nó không có được thông, rồi huyết mạch nó chạy không đều. Tối ngủ thì ngủ nhưng mà khuya dậy nó cứng đơ. Nó mà cái tay nó cong vậy rồi muốn ngay ra nó không chịu. Nó cong vậy là nó cong luôn á. Phải làm sao nắng từ từ cho nó ngay vậy. Hay là tối ngủ nó quên, nó cong về cái tảng sáng nghe muốn nó ngay nó không chịu. Có nhiều người khổ kia lắm. Có thấy nó trời ơi, không biết nữa mình già có vậy không chứ. Có mấy bác ngủ đây, sáng cái tay cong về cái cong luôn. Cái sư cô coi tay con nè, nó cong về là nóng ra. Còn phải vô nhúng nước sôi, nhúng nước nóng á, rồi mình từ từ con mới nắng ra từng ngón này sư cô coi. Trời ơi, gì đâu mà kỳ cục vậy. Khổ ghê á. Khổ lắm. Rồi cái điều 17 nè. Này các đệ tử, đối với bốn chân lý thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo thì nên thưa hỏi Đức Như Lai. Như Lai sẽ chỉ bài cho các con. Đức Thế Tôn khi nhắc ba lần như vậy, bốn chúng đều im lặng, không ai còn thắc mắc. Lúc ấy tôn giả A Nậu Đa La, A Nậu Lâu Đà bạch Phật rằng, tôn giả A Nậu Lâu Đà mới bước ra, nó thưa bạch Đức Thế Tôn, dù cho mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có thể trở nên lạnh, nhưng bốn chân lý thánh đế mà Như Lai đã dạy không thể nào thay đổi được. Bởi vì khổ đế là thực trạng đau khổ của cuộc đời. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thù ghét phải gặp mặt là khổ, thương yêu mà phải xa lìa là khổ. Chấp vào năm món thân thể là khổ. Ông Đức A Nậu Lâu Đà đứng về bạch Phật. Đức Phật hỏi chứ có bốn thánh đế các ngài có rõ thông chưa? Nếu không rõ thông á thì phải nói với Đức Như Lai, Như Lai giảng lại cho con. Thì Đức ngài A Nậu Lâu Đà đứng lên bạch Phật mới tụi con á. Nếu mặt trời mà trở nên nóng, ý là mặt trăng mà trở nên nóng, mặt trăng lạnh phải không? Rồi mặt trời mà trở nên lạnh á. Rồi có thay đổi như vậy thì bốn thánh đế cũng thay, đất thay kia chứ cái này không thay. Chắc chắn là con người là khổ nè, thấy không? Đó, khổ là sanh ra làm ăn nè, lo lắng con cái, mua nhà, mua cửa, tính toán tiền bạc. Cuộc sống rất là đau khổ. Muốn nghỉ đi làm tiền tuần cũng đâu được đâu. Nghỉ làm tuần thì cuối đó không có tiền lương. Không tiền lương thì lấy gì trả tiền nhà, phải không? Rồi hội hè, đủ thứ đó, muốn nghỉ tuần cũng được. Chán lắm, sanh là khổ mà. Rồi á, già là khổ nữa, thù ghét khổ, thù ghét nhau khổ. Rồi yêu thương nhau sao thì khổ. Rồi ngủ ấm xí thành khổ là sao? Sắc này thọ này tưởng là hành thức, nó là cái thân của mình á. Một cái thân, nhiều cảm thọ vui buồn là khổ. Rồi tưởng tượng khổ. Rồi á, suy nghĩ liên tục, hết chuyện này suy nghĩ tới chuyện khác khổ. Rồi tức là phân biệt, rồi phân là phân chia phải quấy đúng sai hơn thiệt á, rồi suy tính hoài cũng khổ. Cho nên năm nhóm thân thể là khổ, đó là cái khổ đế. Rồi ông nói tới là diệt đế nè. Diệt đế là cái trạng thái hết sạch mọi đau khổ và cái nguyên nhân đau khổ, tức là an lạc niết bàn đó. Khi mà không còn phân tích chia sẻ nữa thì chúng con sẽ được an lạc niết bàn, con biết nói vậy. Rồi đó ngài A Nậu Lâu Đà mới nói nè, còn đạo đế là mấy tụi con hiểu là con đường dẫn đến sự an lạc là tám chánh đạo. Còn đó là con đường trung đạo, không có con đường nào khác. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả bốn chúng của chúng con đều không còn thắc mắc gì về bốn thánh đế như vậy nữa. Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Còn tám con đường để đi đến một cái đạo quả là chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là tám cái con đường đi đến, hay là tám cái phương pháp để sống đúng với chánh pháp đó, là tám con đường kêu là con đường trung đạo. Lúc bấy giờ trong chúng hàng đệ tử hữu học phải đối diện sự kiện Đức Phật sẽ nhập niết bàn, tất cả đều bi cảm xót đau. Hàng đệ tử mới vào đạo nghe những lời dạy cuối cùng đều được quá độ, như trong đêm tối nhờ có ánh sáng nên thấy đường đi. Các hàng đệ tử vô học đã dứt sạch hết các phiền não, vượt ra khỏi sinh tử vẫn không ngăn được sự ngậm ngùi đau khổ. Các ngài nghĩ rằng tại sao Đức Thế Tôn vào vô dư niết bàn sớm quá vậy? Lúc đó Đức Phật vì thương bốn chúng nên Đức Phật nói thêm rằng, Đức Phật hiểu được cái tấm lòng của các đệ tử mà trước khi mà thấy Đức Như Lai nhập niết bàn đó thì cũng thấy đau khổ nhiều, mà những cái người mà chứng quả A-la-hán thì ít đau khổ hơn. Tại vì người ta thấy được cái sự mà sanh diệt của cái tâm con người phải bỏ đi, nên các ngày tỉnh hơn. Còn những người mà chưa chứng quả A-la-hán thì tôi đã khóc lóc la ung rồi lăn lộn vậy đó, buồn đó. Thì có những người mà nghe lời dạy của Đức Phật thì thêm giác ngộ.